Rồi bây giờ học tiếp tới phẩm Phật đạo, tức là Phật đạo phẩm đệ bát, tức là phẩm thứ 8 là phẩm Phật đạo. Thì bây giờ ngài Văn Thù Chư Lợi nó hỏi ông Di Ma Cật rằng: Bồ Tát làm sao mà thông đạt Phật đạo? Tức là thì ông Di Ma Cật mới đáp: Nếu Bồ Tát mà thực hành nơi phi đạo thì đó là thông đạt Phật đạo. Lại hỏi: Làm sao Bồ Tát thực hành phi đạo? Mà đáp: Nếu Bồ Tát thực hành năm tội vô gián mà không có phiền giận thì đến nơi địa ngục, mà không có cái tội nhơ đến nơi súc sanh, mà không có những cái lỗi vô minh kiêu mạn đến nơi ngạ quỷ, mà đầy đủ công đức để đi nơi đường của cõi vô sắc và vô sắc mà chẳng cho là thù thắng, thể hiện hành, thể hiện làm thâm dục mà không lìa các cái đấm nhiễm, thể hiện làm nóng giận mà đối với các chúng sanh không có cái giận ngại, không có cái giận làm ngại, thể hiện làm ngu si mà dùng trí tuệ để điều phục tâm mình, thể hiện làm tham lam bỏng sẻn mà trả những vật sở hữu trong ngoài chẳng có tiếc thân mạng, thể hiện làm quỷ phạm giới cấm mà an trụ nơi tịnh giới, cho đến những cái lỗi nhỏ cũng vẫn sợ, cũng vẫn ôm lòng rất là lo sợ, thể hiện làm nóng giận mà thường có lòng từ nhẫn, thể hiện làm lười biếng mà chuyên tu công đức, thể hiện làm loạn ý mà thường niệm định, thể hiện làm ngu si mà thông đạt trí tuệ thế gian và chức thế gian, thể hiện làm vua dối mà xéo phương tiện tùy nơi nghĩa các kinh, thể hiện làm kiêu mạn mà đối với chúng sanh giống như là cầu đò, thể hiện làm các phiền não mà tâm thường thanh tịnh, thể hiện vào nơi ma mà thuận nơi trí tuệ của Phật, chẳng theo những cái đạo giáo khác, thể hiện vào nơi thanh văn mà vì chúng sanh nói pháp chưa từng nghe, thể hiện vào nơi bích chi Phật mà thành tựu đại bi giáo hóa chúng sanh, thể hiện vào nơi nghèo khó mà có tai báo để công đức vô tận, thể hiện vào cái thân tàn tật mà đầy đủ tướng tốt để tự trang nghiêm, thể hiện vào nơi hèn hạ mà sanh trong chủng tánh Phật đầy đủ các công đức, thể hiện vào nơi nghĩa là ốm yếu xấu xí mà được thân kim cang, na la duyên tức là thân kim cang, tất cả chúng sanh ưa thích nhìn, thể hiện vào già bệnh mà hằng đoạn dứt gốc bệnh, vượt khỏi cái sợ chết, thể hiện có của cải mà hằng quán là vô thường, thật không có chỗ tham đắm, thể hiện có thê thiếp thị nữ mà thường xa lìa bùng lầy ngũ dục, thể hiện nơi nghĩa là ngu độn mà thành tựu biện tài, nhớ giữ nghĩa là không có nhớ giữ tất cả không có quên mất, tức là tổng trì vô thất, thể hiện vào nơi tà tế mà dùng chánh tế để độ các chúng sanh, tức là vào chỗ tà đạo mà dùng chánh đạo để mà độ chúng sanh, thể hiện khắp vào nơi các đạo mà đoạn dứt nhân duyên kia, thể hiện nơi niết bàn mà chẳng đoạn dứt sanh tử. Ngài Văn Thù Chư Lợi, tức là Bồ Tát Văn Thù Chư Lợi, nếu mà hay mà thực hành cái phi đạo như thế thì đó là thông đạt Phật đạo, đó là nói về nghĩa thông đạt Phật đạo. Thì khi ấy ông Di Ma Cật mới hỏi ngài Văn Thù Chư Lợi: Những gì là hạt giống Như Lai? Ngài Văn Thù Chư Lợi mới đáp: Có thân là giống, vô minh có ái là giống, về tham mà tức là tham mà sân si là giống, Rồi tứ tứ điên đảo là giống, tức là bốn thứ điên đảo là giống, năm thứ ngũ cái tức là năm thứ che đậy là giống, rồi sáu nhập là giống, bảy chỗ thức là giống, tám pháp tà là giống, chín chỗ não là giống, 12 điều bất thiện là giống. Nói tóm lại 62 kiến chấp và tất cả thiền não đều là hạt giống Phật. Hỏi nghĩa là sao? Mới đáp: nếu người mà thấy vô vi vào chánh vị thì chẳng còn hai pháp tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, cũng ví như là ở trên gò cao đất liền chẳng có xanh hoa sen, mà ở nơi thấp ướt bùn lầy thì mới xanh hoa này. Cũng như vậy, người thấy vô vi mà vào chánh vị thì trọn chẳng còn hai pháp sanh nơi Phật pháp, mà ở trong bùn lầy phiền não mới có chúng sanh khởi nơi Phật pháp. Lại như gieo giống nơi hư không thì trọn chẳng được sanh, chẳng được sanh lên, còn ở nơi đất phân màu thì mới hay tươi tốt. Cũng như vậy, người vào vô vi chánh vị thì chẳng sanh nơi Phật pháp, mà khởi còn người mà khởi ngã kiến như núi Tu Di còn hay phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác sanh nơi Phật pháp. Thế nên phải biết tất cả phiền não là hạt giống Như Lai. Ví như chẳng vào biển cả thì chẳng có hay được là châu báu vô giá. Như thế thì chẳng có vào biển cả phiền não thì chẳng có hay được báo nhất thiết trí. Bây giờ Ngài Đại Ca Diếp mới khen ngợi: lành thay Ngài Văn Thù Sư Lợi. Đó là thích thú thay cái lời nói này thực đúng như lời Ngài nói. Bọn trần lao là hạt giống của Như Lai, tức là tất cả những bọn trần lao là hạt giống của Như Lai. Chúng tôi ngày nay chẳng còn tham nhận pháp tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, cho đến người có tội vô gián, ngủ vô gián, còn hai pháp ý sanh nơi Phật pháp. Còn chúng tôi ngày nay thì hằng chẳng hai pháp. Ví như người mà căn hư thì đối với ngũ dục chẳng còn hay lợi ích gì. Như thế hàng thanh văn thì cắt kết đã đoạn, đối với trong Phật pháp không còn có ích gì nữa, hằng chẳng có chí nguyện. Thế nên Ngài Văn Thù Sư Lợi, phàm phu mà đối với Phật pháp mà còn có quay trở lại mà thanh văn thì không. Bởi vì sao? Vì phàm phu nghe Phật pháp thì hai khởi đạo tâm vô thượng, chẳng đoạn dứt tam bảo. Còn như hàng thanh văn thì trọn đời nghe Phật pháp, lực vô quý vân vân, mà hàng chẳng hai pháp nghĩa là đạo ý vô thượng. Đó là nói về cái giống Như Lai. Thì bây giờ ở đây qua tới phẩm này là tới phẩm Phật đạo. Phẩm trước là phẩm quán chúng sanh, tất nhiên là từ ở trên là Phật đạo, rồi quán xuống chúng sanh. Ở đây thì nói về Phật đạo lại từ ở dưới mà lại quán lên trên, nhìn lên trên. Bởi vì Phật đạo tức là con đường mà đi đến giác ngộ thành Phật, cho nên là muốn mà thông đạt Phật đạo thì đây mới hỏi phải làm sao. Thì ở đây thì Ngài Văn Thù Sư Lợi, Ngài mới hỏi Di Ma Cật Bồ Tát mà làm sao để thông đạt Phật đạo. Thì ông Di Ma Cật mới đáp: nếu Bồ Tát mà thực hành phi đạo thì đó là thông đạt Phật đạo. Đó là câu đáp đặc biệt. Tức là Phật đạo là con đường mà giác ngộ, con đường thành Phật, tức là con đường mà là đúng đắn, thấy không? Còn ở đây thì ông đáp là phải thực hành trong cái phi đạo, tức là con đường trái phép, trái lẽ, con đường ngược lại đó, thì mới là thông đạt Phật đạo. Thì bởi vì nếu mà mình gọi là đối với tinh thần mà của Đại Thừa cũng như là của Thiền Tông, không? Nếu mà mình còn thấy một bên đó, thì nó lại kẹt. Tức là nếu còn thấy có phi đạo chướng ngại Phật đạo, tức là còn cái thấy mà nó hai bên, cái thấy nó bị chia chẻ, tức là còn có cái ngăn cách là chia đây có phi đạo là nó trái ngược với Phật đạo, thì như vậy là chưa phải là gọi là đúng nghĩa Phật đạo. Mà ở đây thì ở trong phi đạo mà mình thông suốt, không có ngăn ngại, nghĩa là ở trong đó mà mình chuyển tất cả trong những cái chỗ mà con đường mà nó trái phép đó, ở trong đó chuyển tất cả trở về chánh đạo hết, thì mới thực là đâu đâu cũng là Phật đạo. Chứ còn thấy rằng ở có chỗ đó mà nó bị ngăn ngại, nó bị chướng, thì tất nhiên là cái Phật đạo nó chưa có gọi là thông suốt, nó còn có chỗ mà vướng ngại. Ở đây thì đối với tất cả chỗ nó đều thông suốt, ở trong đó mà chuyển hết trở về nơi chánh đạo hết, thì đó mới thực là nghĩa của Phật đạo. Cho nên ở đây thì đó là câu đáp mà gọi là câu đáp nó tổng quát, bây giờ mới nói rộng ra. Tức nghe bây giờ hỏi làm sao Bồ Tát mà thực hành nơi phi đạo, thì mới đáp rằng nếu mà Bồ Tát mà gọi là hành nơi năm tội vô gián mà không có những cái lòng gọi là buồn giận phiền giận đó, đến nơi địa ngục mà không có những cái tội nhơ, đến nơi súc sanh mà không có cái lỗi gọi là vô minh chưa mạng, đến nơi ngạ quỷ mà không mà lại đầy đủ những cái công đức, tất nhiên là ở trong địa ngục nè, ngạ quỷ, súc sanh, ở trong đó mà thông đạt Phật đạo, tất nhiên là đây là gọi là cũng là gọi là nghịch hạnh, nghịch hạnh mà chuyển hóa chúng sanh ở trong cái ba các cái đường ác đó mà không có những cái tội lỗi, những cái phiền lụy ở trong đó, mà trái lại ở trong đó là làm ở trong cái nghịch hạnh đó để mà chuyển hóa họ, chuyển hóa cho chúng sanh, khi họ đều phát tâm trở về đường giác, thì đó ở đây cũng gọi là chính là cái chỗ mà gọi là từ Phật giới mà đi vào ma giới, để làm gọi là lỡ chúng sanh, không? Nghĩa là tuy vào trong ma giới mà không có mất cái ánh sáng của giác ngộ, chứ ánh sáng của Phật, chứ không phải là chứ còn chỉ được ở trong cái chỗ Phật giới, trong cái chỗ thanh tịnh mà rồi đắm trước vào trong đó thì là chưa phải, chứ là chưa phải tinh thần mà của Đại Thừa cũng như của Thiền Tông. Bởi vậy cho nên ở trong tông Tàu Động mà có lập gọi là ba thứ đọa, một là phi mau đới giác đọa, hai là bất đoạn tinh sắc đọa, và ba là tôn quý đọa, và là ba lập ba thứ đọa. Phi mau đới giác đọa tất nhiên là mang lông đội sừng đọa, người tu mà lại phải mang lông đội sừng. Cái thứ hai là bất đoạn tinh sắc đọa, tức là chẳng có đoạn dứt thanh sắc. Rồi thứ ba là tôn quý đọa, tức là ở chỗ tôn quý mà đọa. Thì như vậy là để chi, là để thấy rằng nghĩa là khi mà không có cho mình gọi là trụ, mình chấp, mình kẹt vào trong cái chỗ mà gọi là nó thanh tịnh, tức là không kẹt một bên thanh tịnh, được thấy cái chỗ mà chân thật, được cái chỗ mà thanh tịnh là bằng phẳng đó rồi, nhưng mà không có kẹt, không có đắm trước trong đó, cho nên là mới nói rằng phải đi vào trong gọi là cái dị loại đó, phi mau đối giác là dị loại, chẳng có đoạn dứt thanh sắc, tức là ở nơi thanh sắc mà chẳng có dính nơi thanh sắc, rồi không có trụ trong cái chỗ tôn quý, cho nên gọi là tôn quý đọa, tôn quý tức là cái chỗ mà cao quý đó, cái chỗ mà thanh tịnh đó. Thì đó cũng là cái chỗ mà gọi là nước chết mà thì không có chứa được dòng, ở trong cái chỗ nước chết, trong cái chỗ thanh tịnh đó, thì kẹt ở trong đó thì nó không có thể mà vươn lên được. Đó. Vì vậy ở đây thì gọi là vào ở trong ba đường ác, mà trong đó thông suốt, không có tội lỗi, cũng như không có mà cấu nhơ, thì đó mới là gọi là thực hành phi đạo mà thông đạt Phật đạo. Rồi đi ở nơi con đường mà sắc vô sắc, tức là những cõi trời sắc vô sắc, tất nhiên là những cõi trời mà trên tứ thiền tứ không đó, tức là những cái thiền định, nghĩa là đến những cảnh giới thiền định của các cõi sắc giới vô sắc giới, nhưng mà không cho đó là thù tấn, nghĩa là không có lấy đó làm cái chỗ để mình thọ sanh, làm cái chỗ mình dính mắc kẹt ở trong đó. Rồi thực hành tham dục mà đã lìa các điểm trước, rồi thực hành sân nhế, cái nhà nóng giận mà đối với chúng sanh là không có cái lòng giận làm ngại, thực hành ngu si mà dùng trí tuệ để điều phục tâm mình, tất nhiên là ba độc, không đi trong ba độc, thực hành ba độc mà thông suốt nơi Phật đạo, tất nhiên ở nơi tham dục mà không có nhiễm, lìa nhiễm, cũng như ngày xưa mà ngài phó đại sĩ, không phó đại sĩ mà ngài hiện ra ở trong gia đình cư sĩ, rồi cũng có vợ con, có tài sản của cải, nhưng mà ngài không có nhiễm, không có bị ràng buộc ở trong đó,